nó sinh ra nhầm chính chiến nơi quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhắm ngủ thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi buồn đời, vì kinh nghiệm súng vẫn đêm đêm vạn vọng mãi tao mày nào được vui.
Đang ngủ gà ngủ gật, mọi người trong đoàn quân di tản đều choàng dậy khi nghe tiếng súng nổ về hướng đông. Người lính truyền tin cho ông Liên Hợp cho Tuấn. Tùng Thiện đây Hồng Hạnh, nghe rõ, trả lời. Tùng Thiện nghe Hồng Hạnh. Tuấn nghe giọng nói của Hân vang lên trong ống Liên Hợp. Hồng Hạnh đang đứng uống cà phê trên cầu sông Ba. Tùng Thiện nghe rõ trả lời. Tùng Thiện nghe Hồng Hạnh, mình sẽ gặp lại. Trao ống Liên Hợp cho người lính mang máy. Tuấn mỉm cười hớp ngụm cà phê nóng. Tuy khi núi lạnh ngắt vào sáng sớm mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng vì cái tim mà Hân đã báo cáo. Cầu sông Ba không bị tội vẹn diệt sập, thời anh bớt đi một mối lo. Bây giờ chỉ còn một chướng ngại duy nhất là đèo An Khê. Nhổ được nó là đường về Quy Nhơn sẽ mở rộng. Phần 3. Bảo quân An Tứ. Không giờ bãi biển Thuận An đầy đặc người. Ngồi hay đứng trong im lặng trên biển đen lặng sóng, chợt xuất hiện vô số chiến hạm giống như những con cá khổng lồ. Các tàu chiến từ từ ổn bãi, pháo binh và thiết giáp xuống tàu trước, trong lúc quân bộ nằm lại giữ an ninh bờ biển. Trong im lặng và trật tự, các đơn vị của sư đoàn 1, biệt động quân, thủy quân lục chiến, thiết giáp và pháo binh lặng lẽ lên tàu. Khi mặt trời lên trên bãi biển vắng lặng, trừ những dấu giày đinh còn in trên cát. Thưa Trung tướng, các liên đoàn 21, 22, 23, 24 và 25 biệt động quân đang trên đường về Phú Quốc. Tướng trưởng im lặng nghe đào trình bày tin tức về các liên đoàn biệt động quân vừa triệt thoái khỏi cao nguyên. Đốt điếu thuốc, ông ta lên tiếng. Còn số phận của sư đoàn 23, đào nhìn Vinh và thấy bạn cũng đang nhìn mình. Rồi Vinh tặng hắn tiếng nhỏ trả lời câu hỏi của cấp chỉ huy. Tôi cố gắng liên lạc với bộ tư lệnh quân khu 2 ở Nha Trang, nhưng vì tình hình rối rắm cho nên họ bảo không có một ước tính chính xác nào về sự tổn thất của sư đoàn 23. Một vị sĩ quan cấp tá thuộc bộ tham mưu của tướng Phú nói với tôi là có thể quân số của sư đoàn 23 chỉ còn lại phân nửa hoặc có thể ít hơn. Tướng trưởng khẽ thở dài, trầm ngâm giây lát, ông ta nói bằng giọng gượng gạo. Thôi cũng được, việc gì đến phải đến. Chúng ta đã làm hết sức của mình để cứu vãn quân khu 2, ít ra 5 liên đoàn biệt động quân không bị tan hại. Hít hơi thuốc, tướng trưởng quay sang đại tá Hùng. Thưa tư lệnh, tôi đã nói chuyện với thiếu tướng Hinh. Ông ta cho biết là mặc dù gặp khó khăn và bị tổn thất, nhưng các đơn vị của sư đoàn 3 cũng đã rút hết về bờ biển để chờ tàu hải quân đón. Vị tham mưu trưởng của quân khu 1 ngừng lại uống ngụm nước. Phần sư đoàn 2 của chuẩn tướng Nhật từ Chu Lai đã rút về Cù Lao Ré, một vị trí quan trọng vì kiểm soát được thủy lộ từ Đà Nẵng vào Quy Nhơn hoặc Nha Trang. Riêng tướng Điểm phải gặp nhiều khó khăn nhất. Cộng quân đã cắt quốc lộ 1 từ Huế vào Đà Nẵng thành từng nút chặt, cho nên ông ta không thể rút về Đà Nẵng bằng đường bộ. Phi cơ thời có lại không có bãi đáp, thành ra chỉ còn có hải quân. Thiếu tá Đào đã làm việc 24/24 mới có đủ tàu hải quân. Hùng quay nhìn người sĩ quan hải quân đang ngồi lim dim trên ghế. Thưa Trung tướng, tư lệnh của tôi đã có mặt trên HQ-11 để trực tiếp chỉ huy cuộc di tản. Tôi chỉ làm nhiệm vụ liên lạc mà thôi. Dù Linh Di mắt như ngủ nhưng Đào cũng nghe được câu nói của Đại tá Hùng. Tướng trưởng hơi mỉm cười rồi ra dấu cho vị tham mưu trưởng của mình nói tiếp. Cuộc triệt thoái trong vòng bí mật của quân khu 1 sẽ kéo dài 7 ngày. Sau đó, tin triệt thoái sẽ được chính thức thông báo cho dân chúng. Ngừng lại đốt điếu thuốc hít một hơi dài, Đại tá Hùng cất giọng trầm hàm và buồn. Đây chính là lúc hỗn loạn mới thực sự bắt đầu. Lính với dân sẽ chạy, người sẽ chết nhiều lắm. Liếc nhanh tướng trưởng, Đào thấy ông ta cúi đầu nhìn xuống nhưng không để cho ai thấy mình ứa nước mắt. Giọng nói của Hùng vang lên chậm chậm.
Hai đứa cùng vui vui, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho bánh môi sẽ khô mấy cùng miệng cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn còn dấu khi nơi nắng cháy biển thủy, người quen cho biển tin bạn tôi anh dũng đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc.
Toàn gia đình tôi đều ở lại Huế, ba tôi không muốn di tản. Ông nói ông sẽ ở lại để chấp nhận số phận của mình. Ông muốn được chết nơi chính ông sinh ra và lớn lên. Không khí trong phòng hành quân dường như đặc lại, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Các sư đoàn 1, 2 và 3, mỗi sư đoàn sẽ bị thiệt hại chừng một trung đoàn. Ngay cả biệt động quân và thủy quân lục chiến cũng vậy. Tướng trưởng hắn giọng: Hùng làm như thế là giỏi quá rồi, triệt thoái được một quân đoàn dưới áp lực nặng nề của địch, và chỉ trong thời gian 10 ngày, thời không ai làm hơn được. Ta phải chấp nhận sự thiệt hại để địch không nghi ngờ về kế hoạch giải phóng miền Bắc của ta. Tin nổ ra lớn hơn sấm, tin lan nhanh hơn điện. Huế sẽ bị bỏ, triệt thoái, di tản chiến thuật. Đó là những danh từ mà quân và dân vùng hỏa tuyến được nghe từ một người đáng tin cậy nhất: Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1 và vùng 1 chiến thuật. Dân chúng cố đô xôn xao, binh sĩ ngơ ngác, tướng tá băn khoăn và thắc mắc tại sao lại bỏ Quảng Trị và Thừa Thiên cho cộng quân. Chính tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó vùng 1, đã phát biểu là xã ấp tốt quá mà tại sao Sài Gòn lại ra lệnh bỏ. Dù thế nào đi chăng nữa, thời mọi người cũng đã chuẩn bị di tản. Cùng lúc đó, các đơn vị chủ lực của Cộng sản Bắc Việt cũng chuẩn bị để tấn công quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồn trú ở vùng 1 khi cuộc triệt thoái bắt đầu. Huế bị bỏ, thời Đà Nẵng cũng chịu chung số phận. Cũng giống như quân khu 2, các tỉnh của miền Trung rơi vào tay Cộng sản. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại đơn vị từng hiên ngang chống trả những cuộc tấn công khốc liệt của Bắc Việt, bỗng tan rã nhanh chóng. Từ Ban Mê Thuộc, Cộng quân tràn xuống Tuyên Đức, Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi Xuân Lộc. Từ Tuy Hòa, quân Bắc Việt Ninh Hòa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, rồi Bình Thuận. Dù can trường, dù tinh thần chiến đấu vẫn còn, nhưng không hiểu tại sao, do ở động lực nào mà các đơn vị như nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến và các sư đoàn bộ binh giã ra như giấy mỏng bị thấm nước. Địch tiến tới đâu họ lùi tới đó, cuối cùng họ lùi tới độ không lùi được nữa, vì sau lưng họ là Sài Gòn, biểu tượng của tự do, của niềm kiêu hãnh cuối cùng của toàn thể quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Sống hay chết, chiến thắng hay thất bại chỉ còn là thời gian, thứ thời gian nghiệt ngã không được tính bằng năm tháng tuần lễ mà được đến từng ngày giờ. Mấy ngày nay, bắt đầu từ ngày 26 Tây tháng 4, không biết do lệnh của ai mà hàng chục chiếc GMC đậu dọc theo xa lộ Biên Hòa, khoảng từ Long Bình về tới cầu xa lộ. Trên một chiếc quân xa không có mui là 5-7 người lính đang chúi đầu vào máy truyền tin. Đầu đoàn công voa là một chiếc xe jeep có 4 người ngồi. Họ đều là sĩ quan mang cấp bậc thấp nhất là trung tá. Họ mặc quân phục bộ binh, thủy quân lục chiến, nhảy dù và biệt động quân. Khi thấy những người lính bị thất lạc đơn vị, họ hỏi thăm, an ủi mấy lời rồi bảo lên xe ngồi. trông thấy một toán lính biển động quân chừng mấy chục người, không có cấp chỉ huy. Vị trung tá biển động quân lớn tiếng hỏi: mấy em ở tiểu đoàn nào? Thưa trung tá, tiểu đoàn 33. Ai là người có cấp bậc cao nhất của mấy em? Thưa trung tá, em là trung sĩ Nhất Lâm, trung đội phó, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 33. Em dìu dắt anh em về được tới đây là giỏi lắm. Bây giờ em đưa anh em lên xe ngồi chờ, rồi sẽ có người lãnh em về chỗ tạm trú. Lính thủy quân lục chiến thời có sĩ quan cùng binh chủng đón tiếp. Cứ như thế tới chiều, lính ngồi đầy trên xe. Đoàn công hoa chở đầu chạy về hướng nam, xuyên qua thành phố, rồi chạy xuống căn cứ hải quân Nhà Bè. Tại đây những người lính sẽ gặp lại cấp chỉ huy của mình. Đơn vị nào không có cấp chỉ huy cũ, thời sẽ có cấp chỉ huy mới. Sau khi được phát đầy đủ súng đạn và lương khô, họ được tàu của hải quân đón ra biển. 16 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, HQ-10 đang hải hành nơi vùng biển Phan Thiết. Trên mong tàu có nhiều người ngồi đứng, phòng chỉ huy cũng vậy. Dưới hầm tàu trong phòng họp đầy đặc người ngồi. Quanh chiếc bàn dài có 7 người ngồi im lặng. Người nào cũng đều có thái độ buồn rầu, u uất. Thôi thế cũng xong. Quân lực của chúng ta đã tan rã, Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã bị xóa tên. Bây giờ tới phiên của chúng ta làm lại để giải phóng đất nước ra khỏi tay Cộng sản. Người vừa nói chính là tướng trưởng. Ngồi đối diện với ông ta là tướng Minh, tư lệnh không quân. Ngồi đầu bàn là phó đô đốc Cang. Đó là ba vị tư lệnh của ba quân chủng hải, lục và không quân. Riêng các vị tư lệnh và chỉ huy trưởng của nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, thiết giáp và pháo binh đi theo với lính của họ. Hướng về người sĩ quan tùy viên của mình, vị tư lệnh quân khu 1 lên tiếng: Vinh, hãy báo cáo tình hình lần cuối cho mọi người biết. Thưa tư lệnh, thưa trung tướng và phó đô đốc, đây là báo cáo mới nhất mà tôi nhận được từ tư lệnh của các binh chủng như biển động quân, thủy quân lục chiến, pháo binh, thiết giáp và tư lệnh các sư đoàn bộ chiến. Theo như báo cáo của tướng Giai, thời 45 tiểu đoàn của ông ta chỉ còn được 32 tiểu đoàn. 13 tiểu đoàn kia đã bị tan hàng hoặc thiệt hại nhiều quá nên đành phải giải tán để bổ sung vào các tiểu đoàn khác. Ông Giai cũng cho biết là để tiện việc chỉ huy và điều động nên lực lượng của biệt động quân sẽ thu lại thành 4 liên đoàn là 1, 2, 3 và 4. Mỗi liên đoàn có 4 tiểu đoàn, thành ra 16 tiểu đoàn. Tính ra biệt động quân là đơn vị có quân số đông nhất với hơn 10.000 binh sĩ. Phần thủy quân lục chiến thời có 2 tiểu đoàn bị thiệt hại và quân số còn lại khoảng 500. Sư đoàn 22, 1, 2 và 3, thời mỗi sư đoàn cũng bị mất ít nhất là 1 hoặc 2 tiểu đoàn. Vinh ngừng lại khi thấy tướng trưởng lắc đầu. Để bù vào sự hao hụt quân số này, ta được quân khu 4 cung cấp một sư đoàn tân lập mà tướng Nam đặt tên là sư đoàn giải phóng Hà Nội. Đại đơn vị này gồm có 3 trung đoàn được rút ra từ những đơn vị thiện chiến của các sư đoàn 79 và 21. Ngoài ra ta còn thu nhập được một ít đơn vị của sư đoàn 5, 18, 23 và 25. Các đơn vị này sẽ tập hợp thành một sư đoàn mang tên Sài Gòn. Phần liên đoàn 81 biệt kích dù cũng bị hao hụt quân số chút ít mà nằm dưới quyền điều động của sư đoàn 22. Gom lại tất cả các đơn vị, ta có khoảng 45.000 binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Riêng về thiết giáp, thời ta có 39 xa M48 và 25 M41. Pháo binh ta có 5 pháo đội 155 ly và 4 pháo đội 105. Chưa kể các pháo đội của thủy quân lục chiến và dù.
Biết tin nhau là tình buồn, đắng cay bờ môi chiều cuối chiến mưa rụt rồi. Nhìn trong lòng dài nét quen xưa nghiêng đồ cây, nói đi nhưng còn đây. Bao lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân ghi vào thiên lý, biết bao người đi đã sương máu không trở về. Người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mai, nó anh hùng ngày mai.
Ba vị tư lệnh gật gù tỏ vẻ hài lòng khi nghe báo cáo của Vinh. Thật ra họ không hài lòng cũng không được, vì không ai có thể làm hơn được trong tình thế cực kỳ rối loạn và nghiệt ngã của đất nước. Với bao nhiêu quân đó, anh nghĩ mình có thể giải phóng được miền Bắc không? Tướng trưởng trầm ngâm trước câu hỏi của tướng Minh. Lát sau ông ta mới thong thả trả lời: tôi nghĩ mình có thể làm được. Quân số đông hay ít không phải là yếu tố tất thắng trong chiến tranh. Cách đây gần 200 năm, vua Quang Trung với một quân số bằng một phân nửa, nhưng bằng lối hành binh thần tốc, lối tấn công sấm sét, vị thiên tài quân sự này đã đánh tan thành 200.000 quân Mãn Thanh trong thời gian 5 ngày. Muốn đạt được chiến thắng trong cuộc hành quân sinh nam tử bắc này, ta phải triệt để lợi dụng yếu tố bất ngờ, giáng những đòn sấm sét vào các đơn vị của địch. Việc đồng quân thủy quân lục chiến, nhảy dù hay bất cứ đơn vị bộ binh nào cũng phải chấp nhận chết để thanh toán chiến trường, càng nhanh càng tốt. Chúng ta có 5 ngày để cô lập Hà Nội, bắt sống hay giết chết đám lãnh tụ cộng sản, đồng thời cắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ lên kỳ đài của Hà Nội. Khi ta làm được chuyện đó, thời các sư đoàn của địch ở miền Bắc sẽ tan rã, kéo theo sự đầu hàng của các sư đoàn ở miền Nam. Bước tới tấm bản đồ treo trên tường, tướng trưởng hỏi phó đô đốc Khang: mình đang ở đâu vậy anh Khang?
Mình đang ở Phan Thiết.
Chừng nào mình mới tới Hải Phòng?
Từ Phan Thiết tới Hải Phòng khoảng 750 hải lý, vận tốc trung bình của tàu khoảng 15 hải lý một giờ, như vậy phải mất 2 ngày chúng ta mới tới Hải Phòng. Bây giờ là 11 giờ đêm ngày 30 tháng 4, như vậy mình sẽ tới Hải Phòng vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 5.
Quay sang Đào đang ngồi cạnh Vinh, tướng trưởng hỏi: em biết các chiến hạm chờ sư đoàn 22 hiện đang ở đâu?
Thưa trung tướng, hai chiếc HQ 500 và 501 đang ở trong vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Họ đi trước ta khoảng gần một ngày. Hai chiếc này còn được hộ tống bởi hai tuần diên hạ.
Chỉ vào thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An, tướng trưởng nói: sư đoàn 22 sẽ đổ bộ lên Vinh vào sáng sớm ngày 2 tháng 5 để chiếm đóng phi trường cho các phi cơ của ta đáp xuống lấy nhiên liệu. Ngoài ra đơn vị này còn đóng chốt tử thủ không cho các sư đoàn ở phía Nam về giải vây Hà Nội. Mình đủ phi cơ chở lính dù hả anh Minh?
Trung tướng Minh cười nhẹ: mình có thừa phi cơ chở nguyên sư đoàn dù. Ngoài ra tôi còn ra lệnh cho các phi đoàn phản lực và khu trục sẽ hộ tống các C-47 và C-130 ra tận Hà Nội. Họ cũng sẽ tham chiến như lính bộ binh vậy. Chuyến này mình chơi xả láng từ nó mãi.
Mọi người đều bật cười vì câu nói đùa của vị tư lệnh không quân. Ngoài yếu tố bất ngờ, ta còn cần phải điều binh làm sao cho mỗi đơn vị đúng vào vị thế và ngày giờ. Ta phải đặt lính vào cái thế đánh là phải thắng, bởi vì không thắng là chết. Thí dụ ngay lúc biệt kích dù nhảy xuống Hà Nội, thời đó cũng là lúc dù thì quân lục chiến biệt động quân sư đoàn 1, 2 và sư đoàn giải phóng Hà Nội cùng đồng lúc mở cuộc tấn công. Dù cho cuộc chiến chưa xảy ra, nhưng Đào cảm thấy lòng mình xôn xao khi nghe tới cảnh hàng ngàn hoa dù nở trên nền trời Hà Nội, cùng với hàng trăm chiến xa cắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ chạy trên đường phố đầy người đứng xem. Tiếng đạn bom bị át bởi tiếng reo hò của người dân Hà Nội khi thấy lính miền Nam ra giải phóng họ khỏi gông cùm cộng sản.
Tư lệnh có lên bờ không?
Đào hỏi phó đô đốc Khang.
Không, tôi không theo ông trưởng, mà tôi sẽ đích thân chỉ huy của mình ngược dòng sông Hồng lên Hà Nội. Ba mặt trận sẽ được mở ra cùng một lúc: không chiến trên trời, bộ chiến trên đường phố Hà Nội và thủy chiến trên sông Hồng.
Vinh hít hà: tôi ước ao được đi với đô đốc để làm lại lịch sử. 900 mấy chục năm trước, vị danh tướng Ngô Quyền đã mở cuộc thủy chiến lừng danh kim cổ. Thời hôm nay chúng ta cũng noi gương tiền nhân mở cuộc thủy chiến trên sông Hồng để giải phóng dân chúng miền Bắc ra khỏi gông cùm cộng sản.
Cuộc đời dặn nhau gắng vui
dù cho vành môi sẽ có mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về,
tiền sĩ quan tùy viên của tướng binh phụ hoàng. Vậy ba đứa mình hoán đổi đi, tôi theo bộ binh, Đào theo không quân, còn Vinh theo hải quân. Nghe ba người sĩ quan đùa, tướng Minh cười thốt: thôi đi, ba em ai lo nhiệm vụ người đó, không quân, hải quân hay bộ binh, thời cũng đánh giặc mà. Giọng nói của tướng trưởng vang lên khiến cho mọi người im lặng. Giờ này đám lãnh tụ Hà Nội đang nhộn nhẹt ăn mừng chiến thắng, tiếc thay tình thế không cho phép có tấn công ngay đêm nay. Thôi chúng ta giải tán để chờ đợi ngày đặt chân lên miền Bắc. 14 giờ ngày mùng 1 Tây tháng 5 năm 1975, Haskell 504. Nắng chói chang trên mặt biển, xanh gần gợn sóng. Tiếng máy tàu rì rầm. Thiên ngồi im tựa lưng vào ụp súng. Đại bác có cái nằm thật dài đặt trước mũi tàu. Bên cạnh anh là Lành, người lính mang máy đang nằm ngủ. Sau vụ triệt thoái khỏi cao nguyên, đời lính của anh có nhiều thay đổi. Quân khu 2 bị tan hàng, khiến cho đại đội trinh sát của anh như một đứa con vô thừa nhận. Từ Nha Trang, anh dẫn đại đội theo chân đoàn quân di tản về Phan Giang. Phan Giang thất thủ, anh dẫn đại đội về Phan Thiết. Sau những trận đánh khốc liệt, Phan Thiết bị lọt vào tay cộng quân, anh dẫn đại đội chạy về Vũng Tàu. Đại đội 80 người giờ chỉ còn hơn phân nửa. Từ Vũng Tàu lại rút về Long Thành rồi Long Bình. Cuối cùng anh nhập vào một toán lính lang thang không có cấp chỉ huy và được quân xa đưa về nhà bè. Sau một ngày chờ đợi, anh và đại đội được tái vũ trang xong lên tàu ra khơi. Anh cũng không buồn hỏi xem người ta đưa mình đi đâu. Lên tàu được một ngày, anh nghe thủy thủ đoàn nói Sài Gòn đã lọt vào tay cộng quân. Thiên buồn nhưng không khóc. Dường như anh không còn nước mắt để khóc. Ba má ở Sài Gòn giờ không biết ra sao, người vợ sắp cưới giờ ra sao, chỉ là những câu hỏi không có trả lời. Thiên, Thiên, sao mày ở đây? Nghe có ai gọi tên của mình, Thiên ngước lên nhìn. Khoa. Hai người bạn thân cùng khóa ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Mày nhớ thằng Bính không? Thiên gật đầu. Phải, Bính Mùi ở biệt động quân. Khoa cười ha hả. Ừ, hồi 20 tháng 4 tao gặp nó ở biên hòa. Nói cho tao biết mày coi đại đội trinh sát của quân khu 2. Nghe quân khu 2 tan hàng, tao lo cho mày. Thiên cười. Khoa nhận thấy nụ cười của thằng bạn thân ngơ ngác như chưa hoàn hồn sau vụ cao nguyên tan hàng. Đưa tay nhận điếu thuốc Basco xanh của bạn, Thiên hỏi: mày thuộc sư đoàn nào? Khoa cười trả lời: sư đoàn giải phóng Hà Nội. Thiên trợn mắt nhưng im lặng không nói gì hết, thong thả đốt điếu thuốc. Khoa giải thích: sư đoàn giải phóng Hà Nội là một sư đoàn tân lập được rút từ các đơn vị thiện chiến nhất của ba sư đoàn 79 và 21. Đại đơn vị này là chủ lực chủ yếu tấn công vào Hà Nội. Mày nói cái gì? Tấn công vào Hà Nội? Tao không hiểu gì hết. Khoa hít hơi thuốc rồi nhả khói từ từ. Khói thuốc tan thật nhanh trong gió biển. Ông trung đoàn trưởng của tao mới tiết lộ là khoảng phân nửa lực lượng của quân lực mình dưới quyền chỉ huy của trung tướng Ngô Quang Trường được tàu của hải quân chở ra Bắc và sẽ đánh thẳng vào Hà Nội. Lực lượng Bắc tiến này gồm có sư đoàn dù, biệt kích dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, các sư đoàn bộ binh như 1, 2, 3, 22 và đơn vị bị tan hàng của sư đoàn 5, 18, 23 và 25. Giết hơi thuốc, Thiên cười: mày sao? Các đơn vị này đã tan hàng sau ngày 30. Khoa gãi gãi đầu: thời cũng có đơn vị bị tan hàng rồi sau đó tập hợp lại, cũng có đơn vị bị tổn thất chút đỉnh, cũng có đơn vị bị thiệt hại nặng. Bởi vậy tao mới nói là phân nửa lực lượng của quân lực mình. Thiên cổ gật đầu: tao tạm tin mày đi, như vậy là tao được nhập vào sư đoàn giải phóng Hà Nội của mày. Ừ, đại đội chính xác của mày còn được bao nhiêu lính? Gần 50. Khoa vỗ vai bạn: hay là tao xin với tiểu đoàn trưởng của tao cho đại đội mày nhập vào đại đội của tao. Thiên nói không do dự: được, mày chỉ huy đi. Mày cho tao làm cái gì cũng được, miễn là tao được theo chân mày vào Hà Nội. Lành, Lành, dậy. Thiên lay lay thằng em thân tín đang ngủ gà, ngủ gật. Mình đang ở đâu vậy anh hai? Lành hỏi nhỏ. Khoa cười trả lời thay cho Thiên: mình gần tới Nha Trang rồi,
em đói bụng không? Tôi nhịn ăn từ hôm qua. Thiên cười nói với Lành, mày đi theo trung úy Khoa lãnh cơm đi, ổng là bạn của ta. Khoa đưa Lành tới phòng anh, lãnh hai phần cơm xong, trở lại chỗ Thiên ngồi. Vừa nhai cơm, Thiên vừa cười nói với Lành, mày biết mình sẽ đi đâu không? Nhìn quanh quất chỉ thấy trời nước mênh mông. Lành lắc đầu thở dài, tôi đâu có biết, hai ngày nay tàu cứ chạy hoài mà đâu có thấy đất liền đâu. Mình đi đâu hả anh hai? Đi Hà Nội. Lành há hốc cái miệng còn đầy cơm. Anh nói giỡn hay nói chơi vậy anh hai? Hà Nội Việt Cộng cả đống, đi ra đó cho nó bắn bẻ gáo. Hơi mỉm cười vì câu nói của Lành, Khoa ôn tồn giải thích, Hà Nội bây giờ hết lính chính quy rồi, có bao nhiêu sư đoàn từ nó cho vào hết trong Nam của mình rồi. 20 sư đoàn chính quy của tụi nó đang ở Sài Gòn. Bởi vậy nếu mình đánh vào Hà Nội là tụi nó trở tay không kịp. Vậy hả trung úy, chừng nào mình mới tới Hà Nội? Chừng 3 ngày nữa. Phải, mình đi bằng máy bay phải lẹ hơn. Tàu hải quân chạy chậm gì, chạy hoài mà cũng không thấy tới. Em đừng nóng, khi nào đổ bộ lên Hải Phòng mình sẽ được đi đầu. Quay qua Thiên đang ngồi ngó mong và hướng đất liền, Khoa nói nhỏ, tao nghe mày sắp cưới vợ. Nhẹ gật đầu, Thiên thở dài, cất giọng buồn buồn, định tháng 6 sẽ làm đám cưới tại Sài Gòn, mà bây giờ thời tao nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra. Ai là tư lệnh cho cuộc hành quân Bắc Tiến? Ông trưởng. Ủa, tao nghe quân khu 1 tan hàng rồi, còn các sư đoàn 1, 2, 3 và luôn cả thủy quân lục chiến, biệt động quân thiết giáp và pháo binh đều bị thiệt hại nặng. Khoa cười tươi như chuyện đó chưa hề xảy ra. Ông trung đoàn trưởng của tao lại nói khác, ông bảo đó là kế dụ cáo lìa rừng của mấy ông tướng như ông trưởng Lâm, Lỡ và Hai. Thực ra thời lực lượng của mình vẫn còn mạnh, và các đơn vị thiện chiến nhất như dù thì quân lục chiến, biệt kích dù và biệt động quân chỉ bị tổn thất nhẹ thôi. Tuy nhiên mình làm ra như tan hàng để che mắt địch, để cho địch ỷ y không phòng bị, rồi mình bất thần tấn công Hà Nội khiến cho địch trở tay không kịp. Đi, mày đi với tao tới gặp ông tiểu đoàn trưởng của tao, thời lúc đó mày sẽ tin lời tao. Dặn dò lần mấy lời, Thiên theo Khoa đi sau lái tàu. Trong lúc đi, Thiên kín đáo quan sát, anh thấy lính nằm ngồi la liệt trên sàn tàu. Họ cười nói vui vẻ, không có gì lo âu hay buồn rầu hoặc sợ hãi. Gặp một thiếu tá còn trẻ đang ngồi nhìn nước biển, Khoa nói, anh Tư, tôi xin giới thiệu với anh Thiên, bạn cùng khóa với tôi. Nó là đại đội trưởng đại đội trinh sát của quân khu 2. Thấy Thiên giơ tay chào vị thiếu tá, cười xòa đưa tay bắt tay Thiên. Thôi em khỏi cần chào, anh tên Bằng. Giờ này mình hết lon lá và cấp bậc rồi, em coi đại đội trinh sát hả? Để anh dẫn em tới gặp anh Năm Hùng, trung đoàn của mình đang cần một đại đội trinh sát khi tấn công vào Hà Nội. Mình đánh Hà Nội thiệt hả anh? Bằng cười xòa vỗ vai Thiên, thiệt chứ, đây là cuộc hành quân sinh Bắc, sinh Nam tử Bắc, nhằm mục đích bắt sống đám lãnh tụ cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Khoa cười xen lời, mình mà chôm được ba thằng cha ôn côn đồ này là lính miền Bắc buông súng liệt. Bằng, Thiên và Khoa kéo nhau qua bên kia tàu, thấy một người lính khoảng gần 50 mặc quân phục nhưng không mang cấp bậc gì hết. Bằng cười nói, anh Năm, tôi có thằng em đây coi một đại đội trinh sát của quân khu 2, bây giờ nó đang bơ vơ. Nhỏm dậy, người được gọi là anh Năm bắt tay Thiên thật chặt. Em coi đại đội trinh sát hả? Tốt lắm, em có bao nhiêu lính? Dạ khoảng 50 thưa anh. 50 thời hơi ít. Anh cần một đại đội với quân số khoảng 150 để đi vào Hà Nội trước khi đơn vị tấn công. Ê mấy đứa, anh cần mấy em tình nguyện vào đại đội trinh sát do Thiên đây làm đại đội trưởng. Em tình nguyện, em có em chúng ta. Mấy chục người lính ngồi quanh đó đồng loạt lên tiếng hoặc giơ tay tình nguyện. Anh Năm Hùng cười đùa, anh coi bộ tụi mày thích vào Hà Nội lắm. Em muốn em là người miền Nam đầu tiên được ngồi lên chiếc ghế của Hồ Chủ tịch mà. Em muốn em là người lính Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên kỳ đài Hà Nội. Em muốn em là người đầu tiên bắt tay ông Võ Nguyên Giáp. Lính nhao nhao cười nói. Anh Năm Hùng gật đầu, được rồi, làm chủ thành phố Hà Nội và bắt sống đám Lê Duẩn xong rồi mấy em muốn cái gì cũng được. Bây giờ em nào muốn vào Hà Nội trước, thời xếp hàng theo trung úy Thiên. Trong lúc lính xếp hàng, Hùng vỗ vai Thiên,
Em mất khoảng 40 tiếng đồng hồ để làm quen với họ. Chúc em thành công.
Bạn tôi anh dũng đã liền ngoài ngã xuống khắp đơn vị biết. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin vui. Đắng cay bờ môi chiều cuộc chiến mưa sụt sùi nhìn trong lòng dây nét quen xưa nghiêng đổ cay nó đi nhưng còn đây bao lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý biết bao người đi lỡ sông núi không trở về người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi nó anh hùng ngày mai người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi nó anh hùng ngày mai.